Kính thưa tất cả các bạn, tôi nghe một câu chuyện như thế này. Một người giáo dân rất đạo đức khi đến cửa thánh đường, và bởi vì đi hơi trễ một tí, hôm đó một cha đã lên bàn thờ và đã bắt đầu thánh lễ. Khi bước vào cửa thì thấy linh mục đó dâng lễ và chị ta quay ngoắt ra ngoài đi về, không đi lễ nữa. Chị ta bảo rằng đi lễ mà đi lễ cái ông cha đó thì chẳng ích lợi gì cả. Ông cha đó đâu có tốt lành thánh thiện gì đâu mà ông dâng lễ. Cho nên thôi đi về, chờ đi lễ sau, cha khác. Người ta chọn ca sĩ để nghe nhạc. Ví dụ như nghe nói đâu đó có đan trường, đâu đó có gì đó, Phan Đình Tùng, ví dụ vậy. Thì người ta đổ xô đi nghe. Hay giống như trước đây đó, đâu đó nghe tin rằng hôm nay có cha Nguyễn Khảm về giảng, thì các bà xách chiếu đi từ 3 giờ chiều, ngồi chờ để 6 giờ dự lễ. Đến trễ không có chỗ ngồi. Khi ta chọn một cái người nghe thuyết giảng hay ta nghe một ca sĩ thì điều đó dễ hiểu. Nhưng ở đây, khi tham dự một thánh lễ hay tham dự một bí tích, thì việc ta chọn lựa đó, nó phản ánh cái điều gì? Có người cho rằng một linh mục không thánh thiện thì cử hành bí tích như vậy nó hư bí tích đi. Cái ông Trang Văn nó có ngon lành hơn ai đâu mà ông ngồi không giải tội. Ông ấy tội rề rề ra mà ông giải tội. Cho nên thôi thà để có tội còn hơn xưng ông ấy. Ông ấy xưng tội, ông ấy giải tội không có hết tội đâu. Một cái quan điểm bình dân như vậy. Thì liệu trên bình diện thần học, khi ta suy nghĩ về các bí tích, thì ta phải hiểu được đâu là tác nhân chính trong bí tích. Thần học Công giáo dạy chúng ta rằng tác nhân chính trong bí tích là Chúa Giêsu, và giáo hội là tác nhân dụng cụ. Giáo hội là tác nhân dụng cụ. Ông Cha Văn là tác nhân dụng cụ. Thiên Chúa dùng môi miệng, Thiên Chúa dùng tay chân, Thiên Chúa dùng cử chỉ của ông Văn để cử hành bí tích mà yêu thương, mà thánh hóa con người. Và như vậy, cái kết quả, cái hoa trái hay việc thành sự của bí tích không hề thuộc vào tư cách luân lý của thời Tắc Việt. Chúa Kitô không để lại cho giáo hội các mầu nhiệm của Ngài, tức là cuộc sống, giáo huấn và công trình của Ngài, để rồi sau đó Ngài bỏ mặc. Ngài ban các bí tích cho giáo hội thi hành, nhưng Ngài vẫn tiếp tục là chủ tế của tất cả các mầu nhiệm ấy. Cho nên khi thừa tác viên cử hành bí tích là Chúa Kitô cử hành. Khi linh mục rửa tội là Chúa Kitô rửa tội. Khi linh mục dâng lễ là Chúa Kitô dâng lễ. Khi linh mục trao ban ơn hòa giải là Chúa Kitô trao ban ơn hòa giải. Chúa Kitô không phải là người đứng từ xa nhìn xem coi hội thánh làm thế nào, mà chính Ngài hoạt động trong hội thánh nơi các bí tích. Các giáo phụ đã nhận xét rằng chính Chúa Kitô là tác nhân chủ yếu của các bí tích, và giáo hội là dụng cụ được Chúa Kitô sử dụng mà thôi. Trong thông điệp nhập thể được công bố năm 1943, Đức Giáo Hoàng Pio XII dạy thế này: khi giáo hội cử hành các bí tích với những nghi thức bên ngoài, thì Chúa Kitô tạo nên công nghiệp ở bên trong. Nói đúng hơn, tiến trình cử hành bí tích xuất phát từ Thiên Chúa và được thực hiện trong công cuộc cứu rỗi. Thiên Chúa cho con của Ngài nhập thể, và Chúa Kitô làm cho công trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện và hoạt động trong các bí tích. Ta gọi là nhiệm cuộc bí tích. Chúa Thánh Thần là một bàn tay vô hình, qua đó Chúa Kitô dẫn đưa nhân loại nhờ bí tích đi vào công cuộc cứu độ. Vì vậy các bí tích được thực hiện do Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần là tình yêu, nên chúng ta có thể nói nơi các bí tích, dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa được hiển lộ. Trong việc biểu lộ các dấu chỉ đó, giáo hội sử dụng các dụng cụ hữu hình, cần bàn tay để ban phép lành, cần môi miệng để công bố lời của Chúa, hay cần cả những thực tại vật chất, cần rượu nho, cần bánh miến, để cho từ những chất liệu là sản phẩm, là lao công của con người, trở nên lương thực trường sinh, trở nên bánh nuôi linh hồn, trở nên thánh thể, trở nên máu thánh của Chúa Giêsu. Giáo hội là dụng cụ, nhưng mà không phải là dụng cụ một cách vô tri. Giáo hội là dụng cụ sinh động, có đặc tính, có khả năng, có sáng kiến, có trách nhiệm. Vì thế, tác nhân chủ yếu của các bí tích là Chúa Kitô, và tác nhân thứ yếu là hội thánh. Nói khác đi, giáo hội là một cộng đoàn cử hành các bí tích nhân danh Chúa Kitô. Mỗi phần tử giáo hội tham dự vào phép rửa tội, phép thánh thể, phép giải tội. Toàn thể cộng đoàn bao bọc tín hữu. Chẳng hạn, khi mà cử hành bí tích cho các bệnh nhân, thì khi họ được lãnh nhận bí tích sức dầu, thì bệnh nhân được kết hợp với Chúa Kitô và cộng đoàn cùng hiệp thông trong nghi thức bí tích đó. Toàn thể cộng đoàn kết hợp với các tín hữu trong nghi thức của người Kitô hữu đón nhận. Trong tất cả các bí tích, hôn phối cũng vậy, truyền chức cũng vậy, hay sức dầu bệnh nhân cũng vậy. Cử hành bí tích nơi cộng đoàn, và cộng đoàn hiệp thông trong cái sự sống thần linh, trong việc cử hành bí tích của Chúa Kitô. Khi cử hành các bí tích thì giáo hội thực hiện chính đời sống của mình, đồng thời biểu lộ bản chất cũng như ý nghĩa của cuộc sống chính của người Kitô hữu. Mỗi khi giáo hội cử hành bí tích, giáo hội thực thi niềm tin của mình nơi Chúa Kitô và tăng trưởng niềm tin đó, để cho mỗi ngày trở nên một Kitô sống động hơn giữa lòng nhân loại. Cộng đồng Trento khẳng định không phải tất cả các tín hữu đều có quyền cử hành mọi bí tích. Để một người trong tư cách là phần tử của cộng đoàn có thể trở nên dụng cụ hữu hình của Chúa Kitô trong việc cử hành bí tích, thì cần phải có một ơn siêu nhiên đặc biệt làm cho người ấy có một dấu hiệu đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Cụ thể ở đây, nơi bí tích truyền chức, những người giáo dân được tuyển chọn và qua bí tích truyền chức được trở nên những thừa tác viên để cử hành các bí tích. Tất cả chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đều được chia sẻ ba chức vụ: tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Giêsu. Thế nhưng chức tư tế cộng đồng cho chúng ta hiệp thông hiến tế cuộc đời của chúng ta, nhưng phải nhờ đến chức tư tế thừa tác của linh mục thì mới có thể đại diện cho toàn dân mà dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Đối với một số bí tích, người Kitô hữu giáo dân có thể thực hiện, ví dụ bí tích rửa tội. Trong những trường hợp khẩn cấp hay những trường hợp đặc biệt thì người Kitô hữu giáo dân có thể cử hành. Hay bí tích hôn phối thì thừa tác viên cử hành chính là đôi hôn nhân. Linh mục chỉ là người đại diện Chúa Kitô và Hội Thánh, chứng giám cho tình yêu của họ trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Khi cử hành các bí tích, thừa tác viên có thánh chức thực hiện hai biểu tượng. Trước hết là đại diện của Chúa Kitô, và sau đó là đại diện của cộng đoàn, trở thành một vai trò trung gian, đại diện cho Thiên Chúa và cũng đại diện cho con người. Thánh Phaolô đã bày tỏ cho các tín hữu Corinto, sắc tín của Ngài được Chúa Kitô chọn lựa như thừa tác viên của các mầu nhiệm. Chính vì Chúa Kitô là tác nhân chủ yếu của các bí tích và giáo hội là dụng cụ sống động Chúa dùng để ban ơn qua các bí tích, cho nên dù thừa tác viên cử hành bí tích có thiếu sót hoặc bất xứng, thì công hiệu của các bí tích nơi người lãnh nhận không vì thế mà bị thương tổn, miễn là họ có ý cử hành đúng như ý của giáo hội. Và như vậy, ta nói đến cái gọi là thể thức sinh công hiệu của bí tích. Có một cái thành ngữ trong bí tích chúng ta không thể không biết đến, đó là cái thành ngữ ex opere operator. ex opere, operator. Thế nào là ex opere, operator? Chúng ta từ từ sẽ giải thích cái ý nghĩa này. Dịch sát nghĩa thành ngữ ex opere, operator, ta có thể gọi đó là do nghi thức cử hành. Cộng đồng Trento và thần học Công giáo đã sử dụng cái thành ngữ này không hề có ý nói đến việc cử hành bí tích như là một thứ ma thuật. Ấm ba la xì, xí ba la sầm. Không phải thế. Không phải là một thứ bùa chú. Hãy nhìn trong tay tôi đây, một tấm bánh, ngay tức khắc trở thành thánh thể. Không phải vậy. Không phải nghi thức bí tích tự chúng có sức mạnh sinh ơn thánh. Nhưng ơn thánh là do Chúa Kitô và do hộ thánh thần ban qua các dấu chỉ của bí tích. Và khi chúng ta thực hành đúng ý hướng của hội thánh, hội đủ các điều kiện, thì bí tích sẽ thành sự. Bất chấp tư cách của thừa tác viên đó thánh thiện, đạo đức hay bất xứng. Thể thức sinh công hiệu ex opere, operator, chính là chúng ta tin công nghiệp đến từ Chúa Kitô. Và khi giáo hội cử hành đúng các nghi thức của bí tích như giáo hội quy định, như Chúa Giêsu truyền dạy, thì bí tích sẽ thành sự và Chúa Kitô sẽ hoạt động nơi các bí tích đó, thay thế cho sự yếu kém của thừa tác viên, và như vậy vẫn sinh công hiệu nơi người đón nhận. Các dấu chỉ của bí tích là dụng cụ cho hoạt động của Chúa Kitô. Các giáo phụ quả quyết rằng Chúa Kitô là thừa tác viên chủ yếu và vô hình của các bí tích. Thánh Augustino viết thế này: Thánh Phêrô có thể làm phép rửa, nhưng thực ra chính Chúa Kitô thanh tẩy. Khi nói rằng chính Chúa Kitô thanh tẩy, chúng ta không có ý nói về những nghi thức bên ngoài, nhưng là sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong các bí tích. Chúa Kitô không ngừng thanh tẩy, Ngài tiếp tục thanh tẩy, không phải qua một hành động cụ thể bên ngoài, đúng hơn do một hành động vô hình, do uy quyền của Thiên Chúa. Cho nên, bất cứ nơi nào khi thi hành đúng dấu chỉ của bí tích, thì bí tích được hoàn thành và người lãnh nhận bí tích được thành sự. Vì thế, dấu ấn bí tích do bí tích rửa tội tạo ra không bị ô nhiễm vì tội của người cử hành, cũng như tia sáng mặt trời không bị ô nhiễm khi phản chiếu xuống dòng kênh Nhiêu Lộc. Công thức ex opere, operator có nguồn gốc và ý hướng về Chúa Kitô. Nó chứng tỏ giá trị và công hiệu của cuộc khổ nạn, cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Và chính nhờ công cuộc khổ nạn và phục sinh đó, công nghiệp của Ngài, của Chúa Kitô được trao ban cho nhân loại. Nếu ta nói theo kiểu thần học của thời Trung Cổ đó, ex opere, operator, thì trước hết ta hiểu thành ngữ này có nghĩa là nhờ công trình của Chúa Kitô đã được thực hiện, nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, nhờ sự thương khó của Chúa Kitô. Tiếp đến, thành ngữ này chỉ công hiệu của các bí tích trong thời Tân Ước. Sự hiện diện của các bí tích bảo đảm do ý chí cứu chuộc của chính Chúa Kitô. Ngài chính là hoạt động, chính Ngài hoạt động cứu độ, và các bí tích là công cụ cho Ngài hoạt động. Ta có thể lấy một cái ví dụ như thế này. Dĩ nhiên ai cũng thích bàn tay búp măng hơn là bàn tay dùi đục. Thế nhưng mà hạt giống khi được gieo xuống ruộng thì không có nghĩa phải là bàn tay búp măng thì hạt giống mới lên, còn bàn tay dùi đục thì hạt giống nó thối. Bàn tay dùi đục hay bàn tay búp măng không quan trọng, miễn là gieo hạt giống vào mảnh vườn thì hạt giống khi hội đủ các điều kiện nắng mưa, chất ẩm, nó sẽ nảy mầm và thành cây. Đấy. Như vậy thừa tác viên có thể là tay dùi đục, có thể là tay búp măng. Nếu như tay búp măng thì cũng có thể làm cho cộng đoàn tín hữu phấn khởi hơn, nhìn cái cử hành nó sống động hơn, nó đẹp hơn. Nhìn lên bàn thờ mà thấy một ông cha xí chai quá, đen đủi, bé bủn, nói thì cả lăm, có khi người giáo dân cũng cảm thấy Chúa tôi sao lại chọn cái ông cha này không biết. Nhìn một ông cha cao ráo một tí, nói năng nó lưu loát một tí, nhìn nó cũng sáng sủa một tí, có thể cộng đoàn cũng cảm thấy cái niềm vui, cái thực cử hành nó sống động. Tuy nhiên chúng ta đừng quan niệm cử hành bí tích giống như kiểu ex opere operator, không phải như đút đồng xu vào trong cái máy và đưa tay lấy lon coca mở ra uống liền. Không phải thế, không phải là một thứ máy móc. Ex opere operator khi cử hành đúng các nghi thức của giáo hội thì không có nghĩa là người ta làm một cách máy móc. Không phải là các linh mục hay các thừa tác viên cử hành một cách máy móc, thiếu đi cái tinh thần sốt sắng, thiếu đi cái sự chuẩn bị nội tâm. Trong thông điệp Mediator Dei, Mediator Dei, trung gian đấng cứu độ, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã nói về hậu quả của việc cử hành phụng vụ bí tích. Thông điệp nhấn mạnh rằng công hiệu của việc cử hành phụng vụ và các nghi lễ do giáo hội thiết định trong tư cách giáo hội kết hiệp với đầu của mình là Chúa Kitô. Trái lại, trong các bí tích, công hiệu đến từ sức mạnh và sự thiết lập của Chúa. Hai hành động phụng tự này không đối nghịch hoặc xa lạ với nhau, nhưng bổ túc cho nhau. Công hiệu do nghi thức được cử hành không làm cho trạng thái tâm hồn người lãnh nhận hoặc thừa tác viên trở nên thừa thãi, nhưng chúng đòi hỏi phải có những điều kiện cần có. Còn cần những điều kiện cần có. Dĩ nhiên, đã là linh mục thì cử hành thánh lễ thành sự. Nhưng giải thích như thế nào, người ta phải xếp hàng nối đuôi nhau và mong muốn một lần được tham dự thánh lễ do cha Pio năm dấu cử hành. Thánh lễ của cha Pio năm dấu nếu mà lễ thường thì khoảng 3 tiếng, và nếu như lễ Chủ nhật thì có thể 3 hoặc 4 tiếng, có khi 5 tiếng một thánh lễ. Mà tại sao người ta lại thích? Bởi vì đơn giản chỉ một điều, khi tham dự thánh lễ của cha Pio thì người ta nói như thế này: tôi gặp thấy Chúa Giêsu trong thánh lễ mà cha cử hành. Như vậy, cha Pio không chỉ làm đúng những gì hội thánh dạy, mà ngài còn diễn tả một cái sự gặp gỡ rất sống động nơi bí tích. Và như vậy thì ngoài cái công thức ex opere operator thì giáo hội còn nhắc nhở chúng ta một cái điều khác nữa không kém phần quan trọng, đó là ex opere operantis. Cái sự chuẩn bị của con người, của người cử hành cũng như người đón nhận, cái thái độ sốt sắng của họ, cái sự cộng tác của họ làm cho bí tích trở nên sống động. Một ông cha cử hành thánh lễ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chắc chắn thánh lễ đó sẽ sốt sắng hơn một ông cha vừa Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, đấy. Khi mà như thế thì không thể nào sốt sắng được. Rồi, một bài giảng mà ông cha không chuẩn bị, lên trên là cứ nói cu nhăng cu xiên, đáp mãi xuống rồi lại bay lên mà không đáp được, thì chắc chắn giáo dân sẽ không sốt sắng được. Rồi khi mà mình đi dự lễ, mình tập trung tất cả vào thánh lễ, thì chắc chắn mình sẽ tham dự một cách sốt sắng hơn. Còn mình vừa dự lễ, mình vừa bấm điện thoại, mình vừa alo chờ tí, quán thịt cầy hay mơ chờ nhé, thì làm sao mà sốt sắng được. Đấy, cho nên cái thái độ nội tâm, cái sự chuẩn bị, hay là đúng hơn cái tinh thần cầu nguyện ex opere operantis, dựa vào lời cầu nguyện và công nghiệp của hội thánh, thế thì cái điều đó bổ túc cho việc cử hành các bí tích. Không chỉ cử hành đúng mà còn cử hành đẹp, mà còn cử hành sốt sắng với tất cả tâm tình nữa. Như vậy chúng ta có thể quả quyết rằng công hiệu do nghi thức được cử hành, một đàng phủ nhận mọi giá trị nhân quả của các hành động người cử hành hoặc người lãnh nhận bí tích, đàng khác cũng đòi hỏi phải có một thái độ sẵn sàng không cản trở hoạt động của ơn thánh. Công hiệu ấy chứng tỏ tính cách khách quan của ơn thánh do ơn cứu chuộc của Chúa trên thập giá mang lại. Tuy nhiên, công hiệu của bí tích không độc lập với đức tin của chủ thể. Cộng đồng Trento nhấn mạnh nhiều đến sự cần thiết của việc hoán cải trở về với Thiên Chúa. Nếu không, không thể đạt đến ơn công chính hóa. Trong việc hoán cải, đức tin giữ một vai trò quyết định. Đức tin và các bí tích hiệp nhất với sức mạnh của thập giá Chúa Kitô, và các bí tích là những dấu hiệu của đức tin Và nhờ những dấu hiệu này, con người đạt đến sự viên mãn của đời sống. Bài này tôi chỉ muốn nhấn mạnh, thừa tác viên chính của bí tích là Chúa Kitô và giáo hội là thừa tác viên dụng cụ. Và do vậy, việc cử hành bí tích được thể hiện ex opere operator, chính Chúa Kitô cử hành. Cho nên việc thành sự của bí tích không hệ tại và tư cách luân lý của thừa tác viên, chính Chúa Kitô cử hành. Và như vậy bảo đảm ân huệ được ban tặng một cách trọn vẹn khi bí tích được cử hành đúng theo những gì mà giáo hội dạy. Tuy nhiên, không phải người ta cử hành bí tích một cách máy móc, mà cần phải có tâm tình sốt sắng, cần phải có sự chuẩn bị nội tâm, cần phải có sự hoán cải, cần phải có một đức tin sống động. Thì như vậy, giống như một cái mảnh đất, khi muốn gieo hạt giống vào thì không phải cứ quẳng hạt giống vào là lên cây, mà phải chăm bẵm, phải cuốc, phải xới, phải nhặt cỏ, phải làm cho đất nó mềm, nó tơi. Rồi khi đó hạt giống gieo vào thì nó có thể trổ sinh hạt được 100, hạt được 60. Đó chính là thái độ và cái cách thức để ta hiểu được cái câu ex opere operantis. Chúng ta dừng lại ở đây khi nói đến thừa tác viên, tác nhân chính của bí tích, cũng như nói đến thể thức sinh công hiệu của bí tích.